Đây là chương trình phát thanh Di Chú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Robert Mullin International OMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Chú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullin International OMI Rạng Mi có nhiều kinh nghiệm trong 3 thập niên qua trong lĩnh vực đầu tư và Di Chú, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ có kết quả mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh, nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Westminster 9070 Bosa Avenue, phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento 96930-65 Street, cạnh Hương Lan Sandwich, 916-393-3388, San Jose 779, Story Road phía trước của Walmart, 408-294-3888, Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam. Xin chào quý vị đang theo dõi trên Facebook của văn phòng Robert Mullin Livestream thưa quý vị. Và xin chào anh Lê Minh Hải là phó giám đốc văn phòng Robert Mullin International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị hai miền Nam Bắc Cali đang đón nghe chương trình Kiến thức Di trú và Thăng tiến đời sống, cũng như là các bạn ở trên Facebook. Hiện nay chúng ta đang livestream. Các bạn ở toàn thế giới có thể theo dõi chương trình của chúng tôi được trực tiếp truyền thanh và truyền hình trên mạng Facebook. Hân hạnh chào chị Hải Lan từ miền Nam California.
Vâng, từ miền Nam Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc cũng như là tất cả quý khán giả trên Facebook. Chào anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên. Anh Chính với cô Úc có khỏe không?
Bây giờ là cái thời gian người ta nói rằng là this is the most wonderful time of the year thì chắc chắn là phải khỏe rồi. Chị Hải Lan, mùa lễ này á rất nhiều những cái tiết mục mà hiện nay chúng ta vẫn còn ở trong phòng vi âm để làm chương trình với phát thanh thì và phát hình thì chắc chắn là quý vị cũng đón nghe và đón nhận và cũng thấy được là cái việc làm của chúng ta rất có ý nghĩa, phải không chị Hải Lan?
Dạ vâng, quá là đúng luôn. Và trong cái năm 2020 sắp tới đây chúng ta còn có vài tuần lễ nữa thôi.
Vài tuần lễ thôi.
Điều lệ di trú mới xảy ra rất là nhiều, phải không thưa với anh Lê Minh Hải?
Đúng rồi, chị giúp thực hiện chương trình Robert Mullin đã vài chục năm hơn. Rồi Thảo Nguyên cũng vậy, giúp cho chương trình. Cứ mỗi năm thì chúng ta đều có tổng kết những sự kiện đã xảy ra về lĩnh vực di trú đã xảy ra trong năm và dự kiến những sự kiện di trú sẽ xảy ra trong năm tới. Năm tới là năm 2020 sẽ có rất nhiều những vấn đề di trú mới mà đại đa số là những điều nó sẽ thay đổi cái hệ thống di trú và nó làm cho những trường hợp xin những cái quyền lợi, những cái phúc lợi về di trú sẽ khó khăn hơn, sẽ thắt chặt hơn và có ít cơ hội để được kết quả hơn. Và như chúng tôi trình bày với quý vị là cái chủ đề hôm nay nó cũng không ngoài cái những cái điều lệ mới liên quan tới lĩnh vực di trú mà chị Hải Lan và Thảo Nguyên cũng mới vừa trình bày, là một cái chủ đề mà chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị trong chương trình hội thoại ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, những điều lệ di trú mới này sẽ có lợi cho người di dân hay không? Thì chúng ta sẽ được nghe chi tiết sau đây. Nhưng bây giờ thì anh Lê Minh Hải sẽ tóm tắt rất là nhanh chủ đề cho quý vị để quý vị có thể tham khảo cái chủ đề hôm nay. Thì chắc chắn là những cái điều này, những người di dân như chúng ta rất là muốn biết những điều lệ di trú mới sẽ có những cái luật thay đổi gì, và những cái điều lệ này thì có ảnh hưởng như thế nào đối với người di dân.
Đúng rồi, chúng ta sẽ lần lượt để trình bày với quý vị. Như quý vị biết là Bộ Nội an và Bộ Ngoại giao cũng như là Sở Di trú Hoa Kỳ đã loan báo những cái quy định mới liên quan tới một số loại chiếu kháng mà bà con Việt Nam của chúng ta rất là quan tâm. Trước hết là loại chiếu kháng B1. B1 là loại chiếu kháng đi tham quan thị trường, đi thăm những cái cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ. B2 là loại chiếu kháng du lịch thăm viếng thân nhân và những nơi danh lam thắng cảnh tại Hoa Kỳ. Diện chiếu kháng F1 là diện chiếu kháng dành cho du học sinh. Và tiếp theo là H1B là loại chiếu kháng cho những người chuyên nghiệp đến là làm việc. H4 là người phối ngẫu và gia đình của họ. Loại chiếu kháng L1 cũng là một dạng chiếu kháng để đi kinh doanh tại Hoa Kỳ. Và đây là một trong những cái loại chiếu kháng mà có thể sẽ được cứu xét nhanh, và cái thời gian để lưu lại làm việc tại Hoa Kỳ là 7 năm. Lần đầu tiên Sở Di trú cho biết họ sẽ điều chỉnh lại để yêu cầu là người được đi theo chiếu kháng L1 phải cần thông báo là họ sẽ được nhận một cái khoản tiền lương hầu như thế nào thì mới đủ cái yếu tố để được xét cho cái loại chiếu kháng L1. Và tiếp theo là loại chiếu kháng EB5, EB5 là loại chiếu kháng đã đầu tư. Thì như ngày 21 tháng 12, tháng 11 vừa qua là Sở Di trú đã áp dụng cái số tiền đầu tư mới 500 thành 900, 1 triệu thành 1 triệu 8. Và trong lần cải tổ này, vào cuối năm này, có thể là những cái cải tổ sâu rộng hơn để bảo đảm cái quyền lợi của nhà đầu tư không có bị những vụ lường gạt xảy ra. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao, tức là cơ quan chiếu kháng quốc gia và lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng đã đưa ra một cái danh sách là sẽ tăng giá phí nộp xin visa cũng như là tăng giá phí là đi phỏng vấn. Điều này sẽ làm cho một số những trường hợp người đương đơn phải thối chí, bởi vì các cái loại tiền phí gia tăng thì họ sẽ có ít cơ hội hơn để xin đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, cái chương trình F1 là chương trình du học sinh, thì như quý vị biết là từ trước tới giờ những du học sinh mà đã được tốt nghiệp được phát cho một cái thẻ đi làm để thực tập trong vòng 1 năm, tức là cái chương trình OPT, thì trong tương lai chương trình này có thể là sẽ hủy bỏ, và hủy bỏ luôn cả cái lệnh được ở lại khi mà cái thời gian còn trong cái diện, tức là cái duration of stay sẽ có cái sự giới hạn, chứ không phải được ở lại về lâu về dài như là trường hợp du học sinh từ trước tới nay. Việc lánh cư cũng có một số những cái điều lệ sẽ được áp dụng, làm cho những người mà bị ngược đãi từ quê hương của họ sẽ phải thối chí, chứ không còn để có cái cơ hội nộp đơn vào Hoa Kỳ như trước đây. Và có một điều rất là quan trọng nữa là từ trước tới giờ chúng ta có những cái dạng hồ sơ để nộp xin chuyển diện tại Hoa Kỳ, như là chuyển diện từ du khách qua diện thường trú của diện vợ chồng, hay là du khách qua những cái diện bảo lãnh đã tới cái kỳ hạn, thì chúng ta có thể làm một cái hồ sơ I-130 và I-485 cùng một lúc. Thì trong tương lai cái điều này có thể sẽ thay đổi, và sở di trú họ sẽ phải yêu cầu nộp cái đơn I-130 hay là I-140 trước. Khi được chấp thuận rồi thì mới được nộp đơn I-485. Đây là một trong những cái sự thay đổi mà nó sẽ làm rất là phiền toái cho những trường hợp người nào muốn xin chuyển viện tại Hoa Kỳ. Không những phiền toái không thôi mà gây ra trở ngại và làm cho rất nhiều trường hợp có thể sẽ bị từ chối, bởi vì phải qua hai cái thể lệ hồ sơ khác nhau mới đi đến một cái kết quả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành phần trình bày chi tiết cho chị Hải Lan và Thảo Nguyên.
Vâng, ở trên Facebook thì Thảo Nguyên có thấy là anh David Trần có hỏi là xin hỏi anh Lê Minh Hải, tuần rồi trên KPCC Radio Tiếng Mỹ đưa tin là lệ phí di trú như đơn xin thẻ xanh, nhập tịch tăng gần như gấp đôi lệ phí hiện tại. Vậy anh Lê Minh Hải có tin này hay chưa và khi nào thì có hiệu lực? Cảm ơn anh. Vâng, câu hỏi của anh David Trần rất là đúng với chủ đề hôm nay. Cảm ơn các bạn trên Facebook đang theo dõi chương trình livestream của văn phòng Sherbert Merlin International. Bây giờ thì Thảo Nguyên sẽ trình bày chi tiết chủ đề hôm nay và trong cái phần trình bày chi tiết này sẽ có câu trả lời cho anh David Trần. Kính thưa quý vị, với chủ đề sau đây là phần trình bày chi tiết của chị Hải Lan và Thảo Nguyên. Những điều lệ di trú mới sẽ xảy ra trong năm 2020 và Sở Di trú tiếp tục tăng các lệ phí. Bộ Nội an và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa loan báo những kế hoạch nhằm đưa ra khá nhiều điều lệ mới về di trú trong vài tháng sắp tới. Những quy luật này sẽ áp dụng cho những du khách xin chiếu kháng công việc B1, thưa quý vị, sinh viên du học với chiếu kháng F1, những người chuyên nghiệp xin chiếu kháng làm việc H1B và chiếu kháng H4 dành cho người phối ngẫu của họ và chiếu kháng L1. Họ cũng sẽ thay đổi chương trình chiếu kháng đầu tư EB5, cũng như về việc nộp đơn xin chuyển diện cư trú, diện lánh cư và lệ phí của Bộ Ngoại giao. Chi tiết về những điều lệ di trú mới được đề nghị này vẫn chưa được công bố, nhưng sau đây là những gì chúng ta có thể biết cho đến hôm nay. Thứ nhất, điều lệ về chiếu kháng xin làm việc H1B với năng khiếu cao và chiếu kháng H4 dành cho người phối ngẫu của họ. Trong tháng 12 của năm 2019, Bộ Nội an sẽ đưa ra những điều lệ di trú mới, sẽ sửa lại việc định nghĩa về những nghề nghiệp đặc biệt nhằm có được những người ngoại kiều tinh hoa nhất qua chiếu kháng H1B. Thứ hai là điều lệ chiếu kháng L1. Trong tháng 9 năm 2020, Bộ Nội an dự trù đưa ra những điều lệ di trú mới liên quan đến những đòi hỏi về lương bổng với chủ nhân của những người có chiếu kháng làm việc L1. Thứ ba là tăng lệ phí nộp đơn của Bộ Ngoại giao. Giống như Sở Di trú USCIS đưa ra lệ phí mới trong tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao sẽ sớm tăng lệ phí nộp đơn di dân và phi di dân. Thứ tư là những giới hạn về sinh viên du học F1 và chương trình OPT là chương trình thực tập làm việc sau khi tốt nghiệp. Một điều lệ di trú mới kỳ vọng sẽ đưa ra trong tháng 8 năm 2020 sẽ ấn định thời gian rõ rệt mà sinh viên du học có thể học ở Hoa Kỳ. Từ ngữ luôn có hiệu lực trong thời gian khi còn trong diện tức duration of studies sẽ không được sử dụng nữa. Và thứ năm là bảo trợ tài chính. Bộ Nội an sẽ đề nghị những điều lệ di trú mới có tên là hoàn thiện vấn đề bảo trợ tài chính. Mục đích của điều lệ mới này nhằm bảo đảm rằng những người bảo lãnh có tài sản và những nguồn trợ giúp người được bảo lãnh ở mức được yêu cầu. Thứ sáu là việc lánh cư. Nhiều quy luật mới được đưa ra sẽ giới hạn trường hợp của những người phải trốn thoát sự ngược đãi từ quê hương của họ để xin lánh cư tại Hoa Kỳ. Thứ bảy là chuyển diện cư trú. Bộ Nội an đề nghị loại bỏ trường hợp nộp đơn bảo lãnh và nộp đơn xin chuyển diện I-485 cùng lúc đối với tất cả những đưa đơn nào tìm cách xin chiếu kháng di dân theo thứ tự ưu tiên. Điều này có nghĩa là đơn bảo lãnh I-130 hoặc đơn I-140 phải được chấp thuận trước khi người được bảo lãnh có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú của mình. Điều này sẽ làm chậm lại thời gian duyệt xét đơn, kể cả việc xin giấy phép làm việc và giấy phép tạm thời xuất ngoại. Nhiều người sẽ phải nộp đơn xin chiếu kháng di dân ở nước ngoài và đợi đơn bảo lãnh I-130 hoặc đơn I-140 được Sở Di trú chấp thuận. Những đơn đơn xin hủy bỏ những vi phạm trước đây sẽ buộc phải từ giã gia đình hoặc việc làm trong một năm hoặc có thể hơn. Thứ 8, về giới đầu tư IB5 và trung tâm vùng. Những thay đổi về quy luật được đề nghị không ảnh hưởng đến người đầu tư nước ngoài. Việc thay đổi chỉ liên quan đến việc thành lập và hoạt động của trung tâm vùng, về số tiền đầu tư vẫn giữ như cũ. Kết luận mục đích của những điều lệ mới về di trú là gì? Chẳng có gì lạc quan về những điều lệ di trú mới. Những điều lệ này chỉ làm giảm số di dân đến Hoa Kỳ mà không cần hỏi ý kiến của Quốc hội chấp thuận việc thay đổi luật di trú hay không. Điều chẳng có gì ngạc nhiên là những điều lệ mới này được đưa ra trong mùa bầu cử năm 2020.
Và thưa quý thính giả, sở di trú tiếp tục tăng lệ phí. Cuối năm, cộng đồng di dân lại nhận thêm một tin không vui khi mà sở di trú USCIS loan tin sẽ tăng lệ phí nhiều đơn di trú. Những lệ phí đơn quen thuộc sau đây sẽ tăng, nhưng sở di trú chưa loan báo khi nào sẽ có hiệu lực. Đơn I-485 được dùng cho những đương đơn muốn xin chuyển diện cư trú, lệ phí hiện nay là 1.225 Mỹ Kim, trẻ em thì sẽ ít hơn, và miễn phí cho những đơn nếu nộp song song với đơn I-485 như là đơn xin phép làm việc I-765 và đơn xin xuất ngoại tạm thời I-131. Lệ phí mới của đơn I-485 sẽ giảm xuống 1.120 Mỹ Kim và áp dụng cho tất cả đương đơn không kể tuổi tác. Tuy nhiên, nếu muốn nộp thêm đơn xin phép làm việc I-765 thì phải trả tổng cộng là 1.610 Mỹ Kim, và nếu muốn nộp thêm đơn xin xuất ngoại tạm thời I-131 sẽ phải trả tổng cộng là 1.705 Mỹ Kim. Còn nếu muốn nộp chung hai đơn I-765 và I-131 với đơn xin chuyển diện I-485 thì lệ phí tổng cộng sẽ là 2.195 Mỹ Kim. Đơn N-400 dành cho những người muốn xin nhập tịch sẽ tăng lên 1.170 Mỹ Kim. Đơn DACA dành cho những người xin gia hạn trong chương trình tạm hoãn trục xuất thì được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp. Vì được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu sẽ tăng từ 495 Mỹ Kim lên 765 Mỹ Kim. Đơn I-751 dành cho những người muốn xin thẻ xanh 10 năm sẽ tăng từ 595 đồng lên 760 Mỹ Kim. Và đơn I-765 xin phép làm việc sẽ tăng từ 410 Mỹ Kim lên 495 Mỹ Kim. Đơn I-212 dành cho những người xin phép được tái nhập cảnh Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất sẽ tăng từ 930 Mỹ Kim lên 1.040 Mỹ Kim. Và đơn I-530 để xin gia hạn chiếu khán visa phi di dân sẽ tăng từ 370 Mỹ Kim lên 400 Mỹ Kim. Đơn I-601 dành cho những người muốn xin miễn sự vi phạm di trú trước đây sẽ tăng từ 930 Mỹ Kim lên 985 Mỹ Kim. Đơn I-601A dành cho những người xin miễn thời gian cư trú quá hạn tại Hoa Kỳ sẽ tăng từ 630 Mỹ Kim lên 960 Mỹ Kim. Tuy nhiên, lệ phí muốn nhận thẻ xanh sau khi đậu phỏng vấn chiếu khán di dân ở Việt Nam sẽ giảm một chút từ 220 Mỹ Kim xuống còn 200 Mỹ Kim. Những dịch vụ lấy dấu vân tay sẽ giảm từ 85 Mỹ Kim xuống còn 30 Mỹ Kim. Tiếp theo là kiện chính phủ vì bắt tiết lộ mạng thông tin xã hội cá nhân. Những đương đơn xin chiếu khán visa ở nước ngoài bị bắt buộc phải tiết lộ tất cả những trang mạng thông tin xã hội của mình đang có hoặc là những tên người sử dụng mà họ đã từng sử dụng trên những mạng thông tin xã hội chính. Có khoảng 12 mạng trong số này có địa bàn hoạt động ở Hoa Kỳ, nhưng một vụ kiện mới đã chống lại việc này. Hai tổ chức làm phim tài liệu đã nộp đơn kiện hành pháp Trump vào đầu tháng 12 năm 2019 và đã đưa ra những yêu cầu bắt buộc người ngoại quốc khi mà nộp đơn xin chiếu khán phải tiết lộ những chương mục trang mạng thông tin xã hội của họ, kể cả những mạng xã hội đã sử dụng bút danh, tức là không dùng tên thật. Vụ thư kiện này đang thách thức một quy luật đã có hiệu lực trong năm nay mà Bộ Ngoại giao đưa ra. Vụ kiện này nói rằng bắt người ta phải tiết lộ những bút danh mà họ sử dụng để thảo luận về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị có thể gây nguy hiểm cho họ nếu những thông tin tiết lộ bị đưa về chính phủ của họ. Nhiều người đã sử dụng bút danh trên mạng xã hội. Nếu họ muốn nộp đơn xin chiếu khán Hoa Kỳ, có nghĩa là họ phải nộp những bút danh của họ trên mạng điện tử và đối diện với hiểm nguy với chính phủ của họ nếu những thông tin có nội dung bất lợi bị tiết lộ vì bất cẩn hoặc là bị tin tặc xâm nhập. Nội dung kiện còn nói rằng chính phủ Hoa Kỳ không đưa ra bằng chứng rằng quy luật này sẽ hữu hiệu và cần thiết. Chính phủ Trump chỉ đơn giản không có những lợi ích hợp lý trong việc thu thập những thông tin nhạy cảm trên quy mô lớn. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc ngay hay xem lại trên trang nhà www.rami.com và trên facebook.com/rmiodp, hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc email info@rmiodp.com.
Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài những điều lệ di trú mới sẽ xảy ra trong năm 2020. Sở di trú tiếp tục tăng lệ phí. Và sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Những loại mạng xã hội nào mà Bộ Ngoại giao muốn nhắm vào, thưa anh?
Hiện nay có khoảng 12 mạng thông tin xã hội có địa bàn ở Hoa Kỳ. Đó là Facebook, Flickr, Google, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, Reddit, Twitter, Vine và YouTube. Đơn xin chiếu kháng cũng hỏi về một số dịch vụ của những cái nước khác, ví dụ như nước Nga hay là Bỉ, hay là một số những người Latvia và những trang mạng của Trung Cộng chẳng hạn. Thì đó là những cái điều mà hiện nay lãnh sự của các nước trên thế giới đang có khuynh hướng hỏi về các mạng thông tin xã hội. Có khoảng 12 mạng thông tin xã hội sẽ bị hỏi tới. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, và thưa anh Lê Minh Hải, một câu hỏi kế tiếp là hiện nay đang có hàng ngàn người phối ngẫu của những công nhân có chiếu khán làm việc H1B đang có quyền làm việc ở Hoa Kỳ. Như vậy thì điều này có sẽ bị thay đổi hay không, thưa anh?
Có thay đổi trong tháng 3 tới đây, tức là còn khoảng 3 tháng nữa, thì chính phủ dự trù là đưa ra một quy luật mới để ngăn cản những người phối ngẫu của những người H1B, tức là những người H4, không được tiếp tục đi làm việc tại Hoa Kỳ như hiện nay nữa.
Cái này hơi gay đó.
Hơi là khó khăn cho những trường hợp và người đi theo đến Hoa Kỳ. Như vậy là họ chỉ có thể làm nội trợ hay là có thể là phải đóng tiền đi học thôi, chứ không được phép đi làm để kiếm tiền thêm nuôi sống gia đình như là từ trước tới giờ.
Dạ vâng. Và hồi nãy thì Hải Lan có đọc những cái tin về tăng lệ phí. Nên như vậy thì cái việc tăng lệ phí nhiều đơn di trú sẽ ảnh hưởng đến người di dân ra sao, thưa anh Lê Minh Hải?
Ảnh hưởng rất là sâu đậm. Có một vị luật sư của Trung tâm Luật Di trú Quốc gia đang hoạt động tại tiểu bang California nói rằng là việc di trú tăng lệ phí của sở di trú là một bức tường. Bức tường thì bình thường là chúng ta gọi là bức tường sắt hay là bức tường xi măng. Nhưng mà ở đây ông nói một cách châm biếm là bức tường giấy. Vì bức tường này nó sẽ làm tăng thêm cái sự khó khăn cho những người di dân muốn xin các loại chiếu khán đến Hoa Kỳ. Và hành pháp của Tổng thống Donald Trump thì đang làm đủ mọi cái nỗ lực để ngăn cản và giảm thiểu những người di dân tới Hoa Kỳ. Mặc dù là chúng ta nghe rất nhiều những thông tin cho rằng là hiện nay những người di dân đóng góp một vai trò rất quan trọng để mà làm những cái công việc mà người bản xứ không có muốn làm. Và như vậy đó, thì nếu mà ngăn cản những người di dân hợp lệ tới Hoa Kỳ thì vô hình chung là bắt tay cho cái việc mà cái đất nước này thiếu nhân công làm việc, và nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa chị Hải Lan,
chúng ta vừa mới mất đường dây của vị thính giả trên đường dây 9045, và quý vị có thể kiên nhẫn gọi trở lại 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Xin mời miền Bắc ạ.
Vâng, và tại miền Bắc xin quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888.
Vâng, ở miền Nam chúng ta có thính giả trên đường dây, xin mời lên tiếng ạ. Hello.
Dạ alo, dạ nghe rõ mà.
Dạ nghe rất rõ, xin mời anh đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải thưa anh.
Dạ vâng, tôi có một cái người cháu gái hiện nay đang quen với là một cái người sinh viên từ Việt Nam qua bằng cái đi qua đây, nhưng mà lại đi qua bằng cái diện cái visa là B1, B2 gì đó tôi không rõ. Anyway, nếu hai cái người này, cái cô cháu gái của tôi mà lấy cái cậu này á, thì cái cậu này có phải đi về Việt Nam hay không, hay là cậu này sẽ ở lại và xin thay đổi tình trạng di trú cháu của tôi như là quốc tịch Mỹ rồi, thì xin cho biết được cái câu trả lời.
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn và anh điều chỉnh cái âm thanh để khỏi nghe cái tiếng ồn dường như là anh đang lái xe. Đây là một trong những cái câu hỏi mà có cái nội dung trong cái chủ đề của chúng tôi hôm nay, là những trường hợp nào mà xin chuyển diện hóa ở Hoa Kỳ, như là trường hợp người cháu gái của anh xin chuyển diện cho người bạn trai. Thì hiện nay cho tới trước khi cái quy định mới thay đổi là có thể nộp hồ sơ để xin chuyển diện tại Hoa Kỳ mà không cần phải về Việt Nam. Đó là những cái dạng hồ sơ xin chuyển diện nộp cùng một lúc với các loại đơn như là 130, 485. Nhưng mà sau khi cái chương trình di trú sẽ cải tổ và thay đổi trong tương lai năm 2020 tới đây, tháng 3 năm 2020 tới đây, thì sở di trú sẽ bắt buộc là làm hai tờ đơn đó, mỗi tờ đơn độc lập riêng biệt nhau, không có được làm chung cùng một lúc. Thì như vậy thì nó sẽ tốn nhiều thời giờ hơn và cái sự duyệt xét nó sẽ gắt gao hơn. Nhưng mà người sinh viên vẫn có quyền duy trì cái tình trạng là du học ở đây hay là du lịch. Hồi nãy anh nói thì là B1 và B2 thì cũng có những cái diện du học ngắn hạn qua cái chiếu kháng B1, B2, cho nên là phải duy trì cái sự lưu lại để hợp lệ, thì cái việc chuyển diện sẽ được xảy ra thuận lợi cho cái người sinh viên này. Anh nên liên lạc với văn phòng của Robert Mullins International ở trên đường Bosa, số điện thoại là 714-890-9933. Nơi đây chúng tôi sẽ trình bày chi tiết và có thể sẽ giúp được hồ sơ này cho người cháu gái và người bạn trai của cô ta có kết quả tốt đẹp, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và chúng ta có thính giả kế tiếp trên đường dây 9043, xin mời.
Alo.
Hello,
bác chị tìm đài hả?
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải, thưa anh.
Chào anh Hải, chào chị Hải Lâm. Tôi có hỏi vấn đề tài chính mà mình không đủ, thí dụ thì mình có dư tiền ở trong ngân hàng cấp 5 thì lấy cái gì làm bằng chứng, thí dụ cái giấy định kỳ tiền hay là muốn lấy cái savings account, lấy cái nào làm bằng chứng?
Hiện nay đó thì như anh và quý vị khán thính giả nghe trên trong cái chủ đề của chúng tôi hôm nay có nói tới việc hoàn thiện hồ sơ bảo lãnh tài chính, tức là phải chứng minh người bảo lãnh hay là người phụ bảo lãnh phải có đầy đủ những cái lợi tức chứ không phải là tiền bạc. Cho nên là có thể cái vấn đề cứu xét dùng tiền mặt để mà thay thế cho cái số tiền thiếu gấp 5 lần mà ông hay là quý vị khán thính giả nghe trước đây đó, thì có thể hiện nay các lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam họ không còn chấp thuận nữa. Cho nên nếu như người bảo lãnh mà thiếu tiền
là họ không chấp nhận cái đó nữa.
Dạ, họ không còn chấp nhận cái vấn đề lấy tiền mặt để mà thế chấp cho cái số tiền thiếu nữa nhé.
Không phụ bạc giờ thì phải chỉ một người thôi chứ không được nhiều người nữa.
Dạ đúng vậy, người cô sai là một người thôi chứ không được nhiều người. Nhiều người đó là cái người cô sai đó có vợ hay có chồng, thì có thể dùng cái tiền lợi tức của người vợ hay người chồng để làm một cái mẫu đơn I-864 và I-864A thì mới hợp lệ. Ông
này làm chung.
Vâng.
Còn không, vợ chồng không đủ người có, ví dụ bảo lãnh con, nhưng mà chỉ nó ở đây thì người có tiền được mở tiệm.
Dạ. như chúng tôi trình bày là tiền thì không được, tiền mặt thì hiện nay
Vậy nó mở tiệm nó có khai thuế, nó bị mua bán làm ăn đó.
Dạ, thì nếu có khai thuế thì phải dùng cái tiền khai thuế, cái tiền lợi tức khai thuế đủ với cái mức ấn định.
Mấy năm đủ?
Dạ, 3 năm.
Tại vì nói về di sức nó không có con.
Dạ.
Mà nó có nhà luôn, có mua nhà và có mở tiệm luôn.
Vâng. Tốt nhất là nên liên lạc với văn phòng của chúng tôi tại Bosa để được biết thêm chi tiết nhé. Dạ.
Cảm ơn.
Vâng, chúng tôi cảm ơn câu hỏi.
Xin chào anh.
Ở miền Bắc, chúng tôi vẫn mở các đường dây để quý vị gọi vào.
Tiếc là miền Nam thì đã quá rồi, giờ để vào một chương trình khác. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên và xin hẹn vào chương trình thứ tư kỳ tới ạ.
Vâng, các bạn ở trên Facebook đặt cho chúng tôi một số câu hỏi, xin kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn chị Hải Lan và kính chúc toàn thể quý vị tại miền Nam Cali có được những ngày còn lại trong tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Vâng, và quý thính giả tại miền Bắc Cali vẫn tiếp tục theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ. Chủ nhân sáng lập phở gà An Nam từ năm 2001, nay đã trở về địa điểm cũ, đích thân phục vụ quý vị các món nổi tiếng như phở gà, cơm gà siêu siêu, cơm mì gà rô ti, xôi gà, bên cạnh các món bún măng vịt, cháo gỏi vịt, hủ tiếu, bò kho, bún bò Huế và nhiều món đặc biệt khác. Phở gà An Nam tại 740 Story Road, số 8 San Jose trong khu Taco Bell, điện thoại 408-993-1211, tiệm mở cửa 6 ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đóng cửa vào thứ Năm.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống. Buổi tối hôm nay với chủ đề những điều lệ di trú mới sẽ xảy ra trong năm 2020. Và những điều lệ di trú mới chi tiết thì chúng tôi cũng đã trình bày vào nửa tiếng trước. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề hôm nay cho quý vị. Bộ Nội an và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loan báo những quy luật mới là sẽ áp dụng cho những du khách xin chiếu kháng công việc B1, sinh viên du học với chiếu kháng F1, những người chuyên nghiệp xin chiếu kháng làm việc H1B và chiếu kháng H4 là dành cho những người phối ngẫu của họ. Thì những cái chiếu kháng như là L1 thì cần hoạch định cái mức lương, và họ cũng sẽ thay đổi những chương trình chiếu kháng đầu tư EB5 mà căn bản là gia tăng giám sát những trung tâm vùng chặt chẽ hơn để bảo vệ cho những nhà đầu tư. Và ngoài ra thì tăng các lệ phí nộp đơn của Bộ Ngoại giao, giống như Sở Di trú USCIS đưa ra lệ phí mới trong tháng 11 vừa qua, và những giới hạn về sinh viên du học F1 và chương trình OPT là chương trình thực tập làm việc sau khi tốt nghiệp sẽ hủy bỏ cụm từ DS là cụm từ duration studies, thời gian khi còn trong diện, và bảo trợ tài chính, nghĩa là hoàn thiện vấn đề bảo trợ tài chính, và mục đích là nhằm bảo đảm rằng người bảo lãnh có tài sản và những nguồn trợ giúp cho người được bảo lãnh ở mức được yêu cầu. Ngoài ra thì việc lánh cư, nhiều quy luật mới cũng được đưa ra sẽ giới hạn trường hợp của những người phải trốn thoát sự ngược đãi từ quê hương của họ để xin lánh cư tại Hoa Kỳ, và chuyển diện cư trú thì Bộ Nội an đề nghị loại bỏ trường hợp nộp đơn bảo lãnh và nộp đơn xin chuyển diện, đó là đơn Y485 cùng một lúc. Và điều này có nghĩa là đơn bảo lãnh Y130 hoặc đơn Y140 phải được chấp thuận trước khi người được bảo lãnh có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú của mình. Và có một cái thông tin đó là có những người đã kiện chính phủ vì đã bị bắt phải tiết lộ mạng thông tin xã hội cá nhân. Thưa quý vị, đó là chủ đề hôm nay. Và bây giờ chúng tôi mở ra các đường dây điện thoại. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ. 408-294-3888, 408-294-3888. Và chúng tôi cũng có một vài câu hỏi của các bạn đang theo dõi trên chương trình live stream của văn phòng Robert Mullin International. Rất cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình của chúng tôi cũng như là đặt những câu hỏi cùng với chúng tôi. Chúng ta có thính giả tại miền Bắc Cali gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi cùng với chúng tôi ạ. Dạ chị ơi, chị vặn nhỏ cái
chị đó. Em mà bảo lãnh tháng 11 năm 2007 thì bao lâu thì mình tới nhờ chị nhỉ?
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Hiện nay diện anh chị em là diện F4 đang xét tháng 2 năm 2007. Trường hợp của chị là tháng 11 2007 thì còn khoảng 9 tháng nữa là tới nơi. Tuy nhiên cơ quan chiếu khắc quốc gia họ cũng có thể sẽ mở hồ sơ này ra trước khoảng 6 tháng để duyệt xét cho đóng lệ phí và bổ túc các thủ tục giấy tờ. Nếu như mà chị chưa có những cái thông tin liên quan tới Trung tâm Chiếu khắc quốc gia thì chị cũng có thể liên lạc với họ qua cái số điện thoại là 603-334-0700 hoặc là hoặc là chị có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullin cũng với cái số phone này. Thì trong giờ làm việc chúng tôi sẽ giúp trả lời chi tiết và có thể sẽ hỗ trợ hồ sơ này cho cả hai phía từ Việt Nam và Hoa Kỳ nhé.
Dạ, cảm ơn anh Hải nhiều.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Chị, xin chào.
Dạ,
ngoài ra chúng tôi cũng có anh David Trần đã đặt câu hỏi là lệ phí tăng thì tăng như thế nào? Và trong chương trình vừa qua thì chúng tôi có trình bày là lệ phí tăng gấp 2 cho đa số hồ sơ, cho đa số mẫu đơn. Ví dụ như mẫu đơn Y751 là mẫu đơn xin gia hạn thẻ xanh 2 năm thành 10 năăm. Hiện nay là 495 Mỹ Kim thì mai sau này sẽ là 765 Mỹ Kim. Và các mẫu đơn khác đều có cái số lượng gia tăng khá là nhiều, cho nên quý vị phải thận trọng khi lập hồ sơ thì phải lên trang mạng của Sở Di trú để xem là cái mẫu đơn mới và cái lệ phí mới đã được áp dụng chưa, và nếu đã được áp dụng rồi thì phải dùng cái mẫu đơn đó và gửi cho Sở Di trú bằng cái lệ phí mới, chứ nếu quý vị gửi sai hay thiếu thì hồ sơ sẽ bị từ chối và sẽ gửi trả lại, mà đôi lúc là họ lấy luôn cả tiền lệ phí của mình.
Chúng ta có thính giả trên đường dây. Vâng, Thảo Nguyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây lên tiếng ạ.
Dạ, hello chị.
Vâng, xin chào chị.
Cho em hỏi bảo lãnh anh chị em đó mà giấy làm là 2011 mà bây giờ chưa có thấy approve.
Vâng,
2011 thì chưa thấy approve là cũng đa số là chính xác. Vì hiện nay họ đang xét approve cho những hồ sơ nào nộp cho Sở Di trú năm 2010 đó thưa chị. Vâng, cho nên là
chị cần chờ hả anh?
Vâng, cứ tiếp tục chờ và thỉnh thoảng nên dùng cái số hồ sơ để lên mạng sưu tra cái tình trạng duyệt xét cái thời gian. Nếu như mà tới cái phiên của mình rồi thì mình phải lập tức liên lạc với Sở Di trú để thúc đẩy cái sự duyệt xét của họ. Còn nếu như chưa tới cái thời hạn của năm 2011 của chị thì cứ kiên nhẫn để chờ nhé.
Rồi ví dụ mình đổi địa chỉ thì mình có phải update địa chỉ ha hay sao?
Dạ, đó là vấn đề hết sức là tế nhị, mà không những chị update thông báo cái địa chỉ mới cho Sở Di trú qua những cái loại thư bảo đảm, mà chúng tôi đề nghị là cũng phải cần lập một cái hẹn để lên sở di trú địa phương để cung cấp cái địa chỉ đó để họ đánh vào trong cái hệ thống máy của họ thì nó mới yên tâm hơn. Có rất rất nhiều, rất nhiều.
Ở đây, anh nói sở di trú địa phương là nằm ở đâu đây anh? San Jose á?
Dạ, San Jose nó nằm ở đường Coleman đó chị.
Đường Coleman.
Dạ.
Ồ, tức là mình phải lấy hẹn không anh hay mình tới thôi?
Dạ, phải lấy hẹn, phải lấy hẹn.
À, hẹn, phải lấy hẹn.
Đúng
rồi. Ok. Dạ, ok, cảm ơn anh nha.
Vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, kính thưa quý vị, Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi về di trú cùng với chúng tôi. 408-294-3888, 408-294-3888. À, vâng, có rất là nhiều những đơn di trú được tăng lên trong năm 2020, đó là những cái điều lệ mới sẽ xảy ra. Nhưng ngoài ra thì Thảo Nguyên thấy cũng có là một số lệ phí sẽ được giảm xuống
lại
chút xíu.
Vâng. Đúng vậy.
À, như vậy thì cũng tốt, nhưng mà tăng thì gấp đôi mà giảm thì có 10%, hình như là 10% thôi thưa quý vị. Đó là lệ phí mà muốn nhận thẻ xanh sau khi đậu phỏng vấn chiếu kháng. À, di dân ở Việt Nam sẽ giảm từ 220 Mỹ Kim thì xuống còn 200 Mỹ Kim thưa quý vị. Và những dịch vụ lấy dấu vân tay sẽ giảm từ 85 Mỹ Kim xuống 30 Mỹ Kim. Nhưng dù sao có giảm thì cũng thì cũng tốt đối với những người di dân, đặc biệt là những người mà có những cái thu nhập thấp.
À, rất là chính xác, những người di dân là những người luôn luôn có những cái mức lợi tức thấp. Cho nên là họ cần rất nhiều những cái sự cắt giảm chi phí thì họ mới có thể có đủ cái ngân sách, ngân khoản để vừa bảo lãnh mà vừa trả tiền phí cho sở di trú. Cho nên Bộ Ngoại giao và sở di trú thì đã thông báo là họ sẽ đồng loạt lên giá và bắt đầu là áp dụng vào đầu năm nay. Thì cái sự lên giá đó cũng là một trong những cái chính sách để mà giảm thiểu người di dân. Và rất là đáng buồn là những người di dân là những người mà đang đất nước này đang cần để làm những công việc mà hiện nay rất là thiếu nhân sự. Và cái sự cắt giảm này nó có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cái việc phát triển kinh tế cũng như là làm cho rất nhiều công ty phải có những cái tình trạng thiếu nhân sự xảy ra. Cũng có một số những trường hợp những công ty phải đi kiếm những người nhân công ở ngoại quốc theo các cái chương trình lao động, nhưng mà với nhân công công dân của Việt Nam thì không có đủ tiêu chuẩn để đi theo cái chương trình lao động H2. Vì vậy chắc là quý vị cũng có nghe những cái tin đồn nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã ký những cái sắc lệnh để cho tuyển mộ những người nhân công lao động từ ngoại quốc. Thì đó chỉ là những cái thông tin đồn thôi. Đối với Việt Nam không có cái vấn đề lao động chính thức từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, theo như Thảo Nguyên thấy thì những điều lệ di trú mới sẽ xảy ra trong năm 2020 thì không có lợi gì cho người di dân cả, mà gây nhiều khó khăn hơn, siết chặt hơn cho vấn đề di trú. Và như vậy thì nếu quý vị nào mà có ý định bảo lãnh cho thân nhân tại Việt Nam thì quý vị nên làm ngay, bởi vì quý vị biết rằng vấn đề di trú Hoa Kỳ rất là phức tạp và có rất là nhiều sự thay đổi, cũng như là hiện nay thì chính phủ đang siết chặt về vấn đề di dân nên sẽ gây ra rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng hiện tại thì các diện bảo lãnh, đặc biệt là các diện bảo lãnh thân nhân vẫn chưa có gì thay đổi và chưa có diện nào là bị ngưng cả. Cho nên nếu quý vị có ý định bảo lãnh thân nhân thì quý vị hãy mở hồ sơ ngay bây giờ, càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu như mà có những cái sự thay đổi gì trong tương lai thì quý vị vẫn được hưởng những cái quy định cũ hiện tại và sẽ ít khi nào mà bị áp dụng bởi những cái quy định trong tương lai để mà hồ sơ của quý vị bị từ chối. Cho nên nếu quý vị đã có ý định thì nên làm ngay, thưa quý vị. Và văn phòng Sobert Molin International đã hơn 32 năm trong lĩnh vực di trú và bảo lãnh thân nhân cũng như là đầu tư định cư, thì đây chính là nơi quý vị hoàn toàn an tâm khi mà đến với văn phòng. Văn phòng có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là những nhân viên phục vụ quý vị rất là tận tâm, cũng như là quý vị có những thắc mắc gì thì chúng tôi cũng có những cái chương trình phát thanh phát hình để quý vị gọi vào tham gia đặt câu hỏi cùng với chúng tôi, và những thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay lập tức. Đặc biệt là anh Lê Minh Hải rất là mong để mà giúp đỡ cho bà con đồng hương của chúng ta có thật là nhiều những cái kiến thức về di trú, bởi vì nó rất là có lợi cho quý vị trong chúng ta là những người di dân. Thưa quý vị, chúng ta càng có nhiều kiến thức về di trú thì càng tốt, bởi vì di trú Hoa Kỳ thay đổi rất là nhiều, và chính phủ hiện tại của chúng ta thì không có mặn mà với những người di dân. Cho nên là chúng ta có những cái thay đổi gì thì chúng tôi, văn phòng Sobert Molin Internet sẽ cung cấp cho quý vị ngay lập tức trong những cái chương trình phát thanh phát hình của văn phòng, thưa quý vị.
Rất là chính xác, cảm ơn Thảo Nguyên với những cái nhận xét vừa qua. Đúng là việc làm sao để có cái kiến thức di trú có thể áp dụng cho trường hợp của chính bản thân mình, hay là cho thân nhân của mình, hay là mách giúp cho bạn hữu của mình, là cái việc rất là cần thiết. Vì đại đa số bà con của chúng ta ở Việt Nam có theo dõi những cái quy định mới từ Việt Nam đưa ra qua báo chí, qua những cái thông tin, thì cũng không có thấu đáo bằng là thân nhân tại Hoa Kỳ này có dịp để đọc những cái quy định của sở di trú, của lãnh sự, hay là đọc những cái bài tóm tắt về nội dung của những cái sự thay đổi hàng tuần do văn phòng Robert Molin dựa vào những cái thông tin chính xác, cập nhật và trung thực nhất để mà tóm lại, tóm tắt cho quý vị. Và mỗi tuần làm những cái chủ đề như thế này, ngoài ra còn đăng trên các báo chí địa phương trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ để cho các bà con biết, lên trên trang mạng Facebook hay là trang website của văn phòng Robert Mullins thì quý vị cũng đọc được những cái thông tin, những cái chủ đề liên quan này. Cái mục đích của chúng tôi là đem lại chia sẻ cho quý vị càng nhiều những cái kiến thức để cho quý vị được áp dụng là càng tốt cho thân nhân, để thân nhân khỏi phải tốn thì giờ và đôi lúc tốn tiền bạc nữa, vì không có chọn đúng một cái cơ sở hỗ trợ cho mình trong trong cái quá trình làm hồ sơ hay là quá trình tham khảo. Với những cái sự thay đổi của năm 2020 mà chúng tôi trình bày qua nội dung của cái chủ đề hôm nay, chắc là thân nhân cũng sẽ có những cái sự thắc mắc. Vì vậy nếu mà quý vị có nghe chương trình này, xin ghi cái số điện thoại xuống để mách giúp với thân nhân, với bạn hữu, những cái số điện thoại của văn phòng Robert Mullins tại San Jose là 408-294-3888, tại Nam Cali trên đường Bosa là 714-890-9933, tại Sacramento là thủ phủ của tiểu bang California, số điện thoại là 916-393-3388. Và ở Việt Nam, văn phòng đã hoạt động từ năm 1995, tức là trên 27 năm qua, với cái 22 năm qua, 95.
Vâng, 95 là 24
năm rồi. 24
năm
qua, với cái số phone là 028-3914-7638, để cho thân nhân có cơ hội tìm đến, có những cái cuộc tham khảo hết sức là chính xác, để có thể áp dụng cho chính bản thân của mình.
Vâng, và thưa quý vị, có một cái thắc mắc mà Thảo Nguyên cũng nghe rất là nhiều, đó là có những trường hợp mà người bảo lãnh đã bắt đầu làm hồ sơ cho thân nhân tại Việt Nam và hồ sơ thì chuẩn bị đến ngày đáo hạn thì người bảo lãnh đột ngột qua đời. Vậy thì có một cái chương trình đặc biệt đặc ân nào để dành cho những người bảo lãnh đó được đến Hoa Kỳ hay không? Thì đây là một câu hỏi mà đây là những cái điều mà chúng ta không mong đợi nhưng mà những điều rủi ro thì luôn luôn xảy ra. Và câu hỏi là những người mà đang có cái chuẩn bị có cái ngày đáo hạn như vậy và đã chờ đợi thân nhân bảo lãnh quá lâu như vậy thì họ được nhận cái đặc ân gì từ phía chính phủ Hoa Kỳ để họ được đến Hoa Kỳ hay không khi mà người bảo lãnh đột ngột qua đời?
Câu hỏi này luôn luôn là cái câu hỏi rất là đáng ghi nhớ, vì cũng không phải ít những trường hợp như thế này xảy ra, mà có thể là xảy ra khá là thường xuyên. Đã có một cái sắc luật liên quan tới vấn đề này, sắc luật đó là HR 1892, cho những người còn sống được kế quyền cái một hay là nhiều hồ sơ của người đã quá cố là làm mà chưa tới thời hạn duyệt xét thì không may là qua đời. Văn phòng Robert Nolan cũng có một số những cái dạng hồ sơ này thành công, nhưng mà hết sức là ngặt nghèo và gay go, bởi vì phải cần chứng minh rất thuyết phục, không phải là 1, 2, 3 mà đến 5 cái tiêu chuẩn của Sở Di trú Hoa Kỳ đặt ra. Năm tiêu chuẩn đó chúng tôi sẽ trình bày một cách tóm tắt cho Thảo Nguyên và quý vị thính giả cũng như là các bạn trên Facebook được nghe, là phải chứng minh cái sự đoàn tụ của người bên Việt Nam đối với những người thân nhân còn lại đang sống ở bên Mỹ xin kế quyền là một cái sự việc hết sức là nhân đạo. Và nếu như không xảy ra thì những người thân ở bên Hoa Kỳ này sẽ lâm vào tình trạng rất là khốn khó trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau, từ tâm lý, tâm tinh thần cho tới sinh hoạt gia đình, sinh hoạt công việc, sinh hoạt xã hội. Ngoài ra cũng phải chứng minh thêm là người thân tại Việt Nam đã từng có những cái thời gian du lịch hay là sinh sống dài hạn tại Hoa Kỳ và họ đã quen với cái nếp sống ở Hoa Kỳ rồi, cho nên là từ ngày mà được bảo lãnh cho tới bây giờ là họ không có thể nào mà hội nhập được với cái cuộc sống tại đất nước của họ. Và cái điều kiện kế tiếp là người thân tại Việt Nam là người còn lại duy nhất trong gia đình còn lại ở Việt Nam mà không còn người nào hết, tất cả đều đang ở bên Hoa Kỳ. Và
như vậy cũng khá là khó khăn để
gắt gao khó khăn. Và cái điều kiện còn lại đó là người thân ở Việt Nam có nhiều cái yếu tố về nghề nghiệp, về học vấn, về Anh ngữ, vân vân, để khi đưa tới Mỹ là hội nhập liền vào xã hội này để làm ra lợi tức nuôi sống bản thân và gia đình.
Vâng. Thảo Nguyên nghe sơ qua đã thấy rất là khó khăn và không phải là dễ dàng để đi từng bước một, để mà đi
năm bước.
Vâng,
năm
đến
bước,
năm bước mà chứng minh để Sở Di trú họ chấp nhận được và họ cảm thấy rằng là cái điều này thực sự là cần, cái người đó cần phải được đến Hoa Kỳ để đoàn tụ, không phải dễ.
Nhưng mà Thảo Nguyên cũng đồng ý, mặc dù là khó khăn, nhưng mà nếu như người cái tâm lý đó, người những người thân còn lại ở bên Hoa Kỳ này không làm thì có thể sẽ rất là ân hận. Vì có thể là sẽ bị trách móc hoài là tại sao không làm. Nếu làm thì mới có hy vọng, không làm thì không có hy vọng.
Đúng
cho
vậy,
nên
thưa quý vị.
Cho nên cái việc này nó là có đến hai cái lập luận khác nhau. Một là làm mà không có kết quả thì làm để làm gì. Hai đó là làm mà để được hài lòng là nhận được cái quyết định cuối cùng của sở di trú là từ chối hay là chấp thuận, thì đó là những gì mà đại đa số thân nhân của chúng ta tại Việt Nam muốn nó xảy ra.
Vâng, và với những cái sự chứng minh như vậy thì phải cần có một cơ sở rất là nhiều kinh nghiệm và tận tâm thì mới có cái cơ hội để thuyết phục được sở di trú để mà người thân của chúng ta đến Hoa Kỳ được, thưa quý vị. Và trên Facebook thì chúng tôi đang nhận được cái câu hỏi từ một vị có cái nickname là Thanh Nguyễn hay Thanh Nguyên. Câu hỏi là như thế này, thưa quý vị. Người em của tôi mới đưa vợ ở Việt Nam sang được một năm, nhưng em tôi đột ngột qua đời. Vậy xin hỏi có ảnh hưởng đến tình trạng di trú của em dâu tôi không? Vâng, câu hỏi này rất là hay và có lẽ là như anh Lê Minh Hải lúc nãy nói là trường hợp này cũng đã xảy ra rất là nhiều. Và anh Lê Minh Hải sẽ trả lời câu hỏi này cho anh Thanh Nguyên.
Đây là trường hợp rất là đáng tiếc. Chắc là cái người vợ này đến đây một năm thì mới có cái thẻ xanh 2 năm thôi. Cho nên là sau 2 năm, trước 2 năm, trước 3 tháng đến 2 năm là phải lập cái thủ tục 751 để xin chuyển đổi gia hạn cái thẻ xanh 2 năm thành 10 năm. Và không may người chồng đã qua đời thì phải có những cái giấy tờ để xác nhận là người chồng qua đời qua một cái giấy chứng tử, và phải chứng minh là những cái bằng chứng sống chung với nhau trong năm đó trước khi người chồng qua đời thì cái hồ sơ mới được duyệt xét rõ ràng, và hy vọng là sẽ có kết quả.
Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thảo Nguyên chúc quý vị có một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mong rằng quý vị tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho chương trình Radio Di trú và Thăng tiến đời sống, cũng như là chương trình Livestream trên Facebook của văn phòng Robert Mullin International.
Chúc thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn ở trên Facebook. Kính chúc quý vị những ngày còn lại trong tuần thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và một mùa lễ thật là đầm ấm bên người thân. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ở trên Facebook.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/oimiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.